là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh các trường học trên địa bàn tỉnh nỗ lực để thực hiện chuyển đổi số. Tiếp đó là tấm gương nữ bác sĩ Nguyễn Thị Nga nêu cao y đức, tận tâm với nghề. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm quảng bá giới thiệu và xúc tiến du lịch, trong thời gian 2 ngày từ ngày 17 đến 18 tháng 4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình khảo sát tiềm năng và liên kết phát triển du lịch các huyện phía Tây của tỉnh với sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh.
Đoàn đã đến tham quan khảo sát nhiều điểm du lịch như khu nghỉ dưỡng Lơ Tram Tú Lệ, bản Thái Kim Nội, thị trấn Mù Căng Chải là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái, có hoạt động du lịch cộng đồng phát triển với làng văn hóa du lịch cộng đồng homestay Kim Nội đạt chuẩn ô cốp 4 sao. Rừng Trúc Háng Sung xã Mồ Dề, khu nghỉ dưỡng sinh thái Mù Căng Chải tại xã Nậm Khắt, tham quan đồi thông Eo Gió, thị trấn Trạm Tấu, mô hình du lịch cộng đồng tại xã Hát Liều, trải nghiệm dịch vụ tại khu suối khoáng nóng Trạm Tấu. Tham quan mô hình ngôi nhà hạnh phúc, lớp học sẻ chia và thưởng trà không gian văn hóa trà suối Giàng. Đây là những điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến trải nghiệm. Qua khảo sát, các doanh nghiệp du lịch lữ hành trong và ngoài tỉnh đánh giá, khu vực phía Tây của tỉnh có điều kiện thuận lợi để tổ chức các tour du lịch theo hướng du lịch sinh thái cộng đồng, khám phá văn hóa lịch sử. Tuy nhiên, hạ tầng khung kết nối các điểm đến còn hạn chế, chưa có định hướng rõ ràng để phát triển du lịch xanh. Vì vậy, để các điểm du lịch phía Tây của tỉnh Yên Bái trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch, tỉnh cần đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, đồng thời khơi dậy các nguồn lực sẵn có ở các địa phương như các nghề truyền thống, giữ gìn, phát huy những nét văn hóa đặc sắc của địa phương, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng gắn với khám phá thiên nhiên, làng nghề, du lịch ẩm thực. Các ngành chức năng của tỉnh cần xây dựng quy hoạch tổng thể, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá giới thiệu đến các công ty lữ hành trong nước và quốc tế để khảo sát và đầu tư, thiết kế các sản phẩm tour tuyến độc đáo hấp dẫn để thu hút khách du lịch.
Cũng trong ngày hôm qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái cũng đã phối hợp với các công ty du lịch khảo sát các sản phẩm du lịch tại huyện Văn Yên.
Đoàn đi khảo sát thực tế tại đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, ngôi đền cổ nằm bên bờ sông Hồng thuộc địa phận thôn Bến Đền, xã Đông Cuông. Đây là nơi thờ chính mẫu Thượng Ngàn, mẫu Đệ Nhị trong tục thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Năm 2009, đền Đông Cuông được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, giữ gìn bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ đã được UNESCO công nhận. Đền Đông Cuông là điểm tâm linh của đông đảo nhân dân và du khách thập phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh nhớ về nguồn cội. Mỗi năm có hàng trăm nghìn lượt du khách từ khắp các tỉnh thành trong nước hành hương về đền mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, dâng hương, kính mẫu, vãn cảnh đền và cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an trong cuộc sống. Đoàn cũng đã khảo sát và trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng của công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Đại Phú An ở tổ 10, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, có diện tích 10 ha với 18 căn biệt thự nghỉ dưỡng, trị liệu, phục hồi, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho du khách trong không gian thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa, đậm chất Tây Bắc. Khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 3 sao với các dịch vụ độc đáo hấp dẫn, tạo điểm nhấn ấn tượng cho du lịch Văn Yên, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Qua khảo sát, đại diện các công ty lữ hành mong muốn huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các trang mạng xã hội, tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, quảng bá các tiềm năng của huyện, phối hợp với công ty tổ chức tập huấn bồi dưỡng các kỹ năng làm du lịch, để đưa ngành công nghiệp không khói trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Văn Yên, trong đó lấy du lịch tâm linh làm trọng tâm, chú trọng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, khám phá bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương.
Nhân dịp lễ Phục sinh năm 2022, lãnh đạo huyện Yên Bình đã chia thành nhiều đoàn tới động viên tặng quà các linh mục, hội đồng giáo xứ, các ban hành giáo trên địa bàn. Tin của phóng viên chương trình.
Toàn huyện Yên Bình hiện có 5 giáo xứ với 21 giáo họ, 6 linh mục với hơn 11.000 giáo dân, chiếm khoảng hơn 10% dân số toàn huyện. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo, bà con giáo dân ở huyện Yên Bình đã luôn đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, thi đua tăng gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Đặc biệt, để giúp các gia đình giáo dân có vốn đầu tư và phát triển kinh tế, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh phong trào giúp nhau làm kinh tế, đồng thời tạo điều kiện cho bà con được vay các nguồn vốn. Nhờ vậy, đến nay, trên 60% hộ giáo dân của huyện có mức sống khá và giàu, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 10%. Qua bình xét hàng năm, trên 95% số họ giáo trên địa bàn huyện đạt danh hiệu tiên tiến. Nhân dịp lễ Phục sinh năm 2022, lãnh đạo huyện Yên Bình đã chúc mừng các họ giáo và mong muốn đồng bào công giáo luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh văn minh. Huyện Yên Bình đã chỉ đạo Đảng ủy, chính quyền các xã thị trấn quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ giáo dân.
Hiện nay trên địa bàn huyện Trấn Yên có trên 470 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó có 110 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã, 349 hộ cá thể, thu hút và tạo việc làm cho trên 4.000 lao động có thu nhập ổn định. Huyện Trấn Yên đang tiếp tục tạo điều kiện và hỗ trợ lựa chọn địa điểm cung cấp thông tin lập dự án đầu tư đối với hai dự án đầu tư tổ hợp khu công nghiệp đô thị dịch vụ của tổng công ty Vigracera tại xã Bảo Hưng và Minh Quân, dự án quần thể du lịch thể thao quốc tế Venus của công ty cổ phần đầu tư quốc tế Gold tại xã Minh Quân. Cùng với đó, huyện còn đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với việc bảo vệ, khai thác sử dụng một cách hợp lý, có hiệu quả cho sản phẩm chế biến nông lâm sản, khai thác lợi thế các loại hình giao thông, nhất là giao thông kết nối vùng với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Năm 2021, trên địa bàn huyện đã có 8 dự án được cấp phép đầu tư mới với tổng vốn đầu tư 530 tỷ đồng.
Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh các trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2021-2022 với chủ đề Học tập trong bối cảnh đại dịch COVID-19 theo hình thức thi trực tuyến kết nối với 12 điểm cầu dự thi. Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh các trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2021-2022 gồm 2 vòng thi, vòng thi video và vòng thi chung kết. Trải qua vòng thi video được thực hiện trên fanpage của cuộc thi, đã có tổng số 34 đơn vị dự thi, gồm 9 phòng giáo dục đào tạo và 25 đơn vị trường thuộc sở gửi 41 video dự thi. Hầu hết các video dự thi có sự đầu tư kỹ lưỡng. Đặc biệt, nhiều video có sự sáng tạo trong truyền tải nội dung, thông điệp với chủ đề học tập trong bối cảnh đại dịch COVID-19 mang lại thú vị cho người xem, thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh của các em học sinh, nhất là những đơn vị ở vùng khó. Với hình thức thi trực tuyến, tại vòng chung kết, 24 thí sinh thuộc 12 đơn vị xuất sắc tham dự, trải qua 2 phần thi. Phần thi chào hỏi tiếng Anh, các thí sinh giới thiệu về đơn vị, các thành viên trong đội và đưa ra thông điệp liên quan đến chủ đề của cuộc thi. Phần thi hùng biện, các đội trình bày phần hùng biện về chủ đề đã bốc thăm, trả lời câu hỏi của đội, đối thủ và ban giám khảo trong thời gian giới hạn quy định. Cuộc thi bổ ích tạo điều kiện cho các em học sinh được phát huy tốt các kỹ năng tiếng Anh, giúp các em thêm tự tin yêu thích môn học, giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, học tập tiếng Anh với các bạn học sinh các trường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cán bộ giáo viên ở các cơ sở giáo dục được nhìn nhận đánh giá các hoạt động dạy và học, xây dựng môi trường tiếng Anh của đơn vị, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm từ đó có nhận thức mới về chất lượng giáo dục bộ môn tiếng Anh, phương pháp dạy và học, cách thức tổ chức các hoạt động phát triển môn trường học và sử dụng tiếng Anh trong các nhà trường.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo cơ hội cho giáo viên và học sinh tiếp cận với tri thức theo hướng khoa học hiện đại. Chính vì vậy, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, quẹt thẻ điểm danh trước giờ học, sử dụng sách điện tử, xây dựng phòng học thông minh hay thanh toán học phí bằng hình thức không dùng tiền mặt là những giải pháp thiết thực của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Thời gian đầu áp dụng các biện pháp này, nhà trường gặp không ít khó khăn, nhưng bằng sự quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Đến nay, nhà trường đã giảm đáng kể tỷ lệ học sinh đến muộn, học sinh phải nghỉ học do phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì hiện nay các cái phần mềm cũng đang được triển khai một cách khá là đầy đủ, kể cả những cái phần mềm về theo dõi, về tiêm vaccine, rồi thì phòng dịch thì cũng đã được triển khai rộng rãi trong nhà trường. Chúng tôi chỉ cần nhập số liệu thì các cơ quan quản lý đã có được cái số liệu báo cáo mà chúng tôi không phải làm những báo cáo giấy như trước.
Hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều học sinh phải nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Song nhà trường đã triển khai vừa học trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo kiến thức cho học sinh qua sự tương tác của bảng thông minh, giúp học sinh không bị gián đoạn việc học tập. Cô giáo Hà Thị Hương Lan, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi cũng đã sử dụng các phần mềm công nghệ số để vào cái việc là quả dạy học, rồi là kiểm tra, đánh giá và đặc biệt là quản lý học sinh trong công tác chủ nhiệm. Và cá nhân tôi cũng nhận thấy là đã đạt được rất là hiệu quả, rất là cao, vừa thuận tiện, thế rồi là rất là nhanh và có thể là quản lý một cách chính xác từ việc là hồ sơ của học sinh, thu học phí hoặc là trong cái quá trình mà giao tiếp với cả hoặc trao đổi liên lạc với cả phụ huynh khi mà có phát sinh những cái vấn đề liên quan.
Xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ chuyển đổi tư duy, tạo lập môi trường tương tác tích cực giữa các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, nhà trường, giáo viên và học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc. Theo đó, chuyển đổi số trong dạy và học tại trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên được giáo viên thiết kế bài giảng điện tử, ứng dụng phần mềm quản lý trong xây dựng ngân hàng câu hỏi, biên soạn đề thi, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử. Thực hiện mô hình dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, tăng cường các hoạt động dạy học trên bảng thông minh. Thầy giáo Nguyễn Hữu Tuấn, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên nói.
Đưa vào sử dụng các cái phần mềm quản trị nhà trường, ví dụ như phần mềm VNEDU, phần mềm dạy học trực tuyến K12, thì qua cái việc sử dụng các cái phần mềm quản lý nhà trường đó thì chúng tôi thấy là rất là hiệu quả. Về dùng cái phần mềm VNEDU thì chúng tôi sẽ quản trị được toàn bộ cái công việc của nhà trường, từ quản lý học sinh, giáo viên và hệ thống bài giảng, điểm của các học sinh chúng tôi đều quản trị được rõ ràng. Phần mềm K12 chúng tôi dạy học trực tuyến kết hợp với dạy trực tiếp rất là hiệu quả.
Trong công tác quản lý, nhà trường đã triển khai có hiệu quả các phần mềm quản lý trường học, hệ thống website, cổng thông tin điện tử, lắp đặt và sử dụng các phần mềm học trực tuyến để tiết kiệm thời gian và phòng chống dịch. Ông Bùi Văn Xuân, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên cho biết.
Hầu như tất cả các hoạt động nhà trường thì đều được sử dụng các phần mềm, từ phần mềm quản lý, phần mềm dạy học, rồi các ứng dụng để mà hiện đại hóa cái hoạt động của nhà trường. Cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi hiện nay, cái mà chưa làm được ý, đó chính là việc mà thu học phí của các bậc thêm học sinh qua tài khoản. Cái lý do chính là vì là học sinh của chúng tôi thì ở tất cả các xã trên địa bàn huyện, cho nên là rất nhiều phụ huynh là hiện nay người ta chưa sử dụng cái thẻ ATM, cho nên là cái việc mà thử sử dụng thu học phí thì qua tài khoản là gặp rất nhiều khó khăn. Thì còn lại thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tích cực vận dụng các cái phần mềm để mà nâng cao cái hiệu quả trong công tác quản lý cũng như là trong công tác dạy học. Thì còn lại thì cũng tiến tới là thu học phí của học sinh cũng sẽ được sử dụng các cái phần mềm để mà cho nó tiện lợi cho cả nhà trường cũng như là cho bậc phụ huynh.
Với nhiều giải pháp trong công tác chuyển đổi số, đến nay 100% cơ sở giáo dục đã được kết nối băng thông rộng, có máy tính, các trang thiết bị hiện đại như bảng tương tác, máy tính bảng, tỷ lệ máy tính kết nối mạng Internet đạt gần 81%. Việc khai thác kho học số liệu, ứng dụng các phần mềm, khai thác mạng được triển khai tích cực, đáp ứng nhu cầu tự học và đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, đáp ứng cho gần 40% học sinh trung học cơ sở, trên 97% học sinh trung học phổ thông tham gia học trực tuyến. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong ngành giáo dục đào tạo gặp một số khó khăn như trang thiết bị hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, hệ thống phần mềm sử dụng ở các đơn vị còn thiếu sự tương tác và kết nối đồng bộ, các dịch vụ viễn thông ở các địa phương chưa ổn định. Trong thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức cho toàn ngành, nhất là người đứng đầu về chuyển đổi số, tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu trong quản lý, dạy học ở tất cả các cơ sở giáo dục, cập nhật dữ liệu và quản lý thông tin đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, sử dụng hiệu quả hệ thống sổ điểm điện tử, học bạ điện tử. Với những nỗ lực và cách làm bài bản, khoa học, ngành giáo dục Yên Bái đang nỗ lực từng bước bắt kịp xu thế chuyển đổi số trong dạy và học, đáp ứng những yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc và nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ các y bác sĩ, trong đó có vai trò quan trọng của những nữ thầy thuốc tận tâm với nghề. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Nga, trưởng khoa nội C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Một trong những tấm gương bác sĩ luôn nỗ lực, phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn, dám nghĩ, dám làm và cống hiến hết mình cho sự nghiệp y tế của tỉnh nhà, theo lời dạy của bác, lương y như từ mẫu.
Gần 20 năm bén duyên với ngành y, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Nga, trưởng khoa nội C Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã vượt qua nhiều khó khăn thiếu thốn, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Chứng kiến cảnh bác sĩ Nga khám bệnh, ân cần trò chuyện với bệnh nhân mới hiểu được những khó khăn vất vả của công việc và tấm lòng yêu nghề, yêu thương con người của người thầy thuốc. Bởi tại khoa nội C, hầu hết các bệnh nhân đều có quá trình điều trị lâu dài, dẫn đến bất an, lo lắng. Vì vậy, với tâm niệm khi tiếp xúc với bệnh nhân phải có thái độ niềm nở, chu đáo, yêu thương, bác sĩ Nga đã tạo niềm tin lớn lao cho mỗi bệnh nhân trong phối hợp điều trị. Để có được sự tin yêu của người bệnh như ngày hôm nay là cả quá trình phấn đấu miệt mài và vất vả để đem kiến thức của mình mang lại sự sống cho người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Nga, trưởng khoa nội C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Mình nghĩ là mình sẽ học tập đi theo con đường ngành cán bộ y tế để mình tự khám chữa bệnh cho mình, cho gia đình mình. Sau rồi khi mà đã đi vào theo con đường học theo ngành y thì tôi nghĩ là cái sứ mệnh hơn nữa là chăm sóc sức khỏe cho người dân, làm sao mà để cho người dân được khỏe mạnh và cho cộng đồng của mình được khỏe mạnh.
Ước mơ được đứng trong đội ngũ những người bác sĩ ngành y chữa bệnh cứu người đã trở thành hiện thực khi bác sĩ Nga ra trường và được nhận công tác tại khoa nội C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Trong những năm công tác tại viện, chị đã lần lượt hoàn thành chương trình chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và hoàn thành nhiều chương trình đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn từ ngắn hạn tới dài hạn. Quá trình phấn đấu, chị dần khẳng định được năng lực bản thân, được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tín nhiệm và được bổ nhiệm làm trưởng khoa nội C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Trên cương vị mới, đòi hỏi người lãnh đạo phải có kiến thức tổng hợp cao về trình độ chuyên môn và năng lực quản lý. Song chị không quản ngại khó khăn, tích cực học hỏi, dần hoàn thiện và trở thành một người bác sĩ giỏi, người quản lý tốt. Với mong muốn nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh nội khoa trên địa bàn tỉnh bằng tâm huyết của mình, trong những năm qua, bác sĩ Nga đã tự tìm tòi nghiên cứu nhiều đề tài sáng kiến khoa học mang tính ứng dụng thực tiễn cao, như khảo sát sự hiểu biết về bệnh tăng huyết áp của bệnh nhân, tăng huyết áp điều trị nội trú tại khoa nội C Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mô tả đặc điểm cận lâm sàng và các yếu tố liên quan đến bệnh đái tháo đường type 2 ở nhóm bệnh nhân 40-70 tuổi điều trị tại khoa nội AB, nội C Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ đó giúp cứu chữa kịp thời những bệnh nhân trở nặng, giảm áp lực cho tuyến trên. Đối với chị, không có gì vui bằng việc đem kiến thức học được chữa lành cho nhiều bệnh nhân, giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Nga, trưởng khoa nội C Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Là một bác sĩ thì tôi nghĩ là khi mà đã đứng trong hàng ngũ cán bộ y tế thì luôn là cũng tâm niệm một điều là mình không ngừng học nữa, học mãi. Thực ra thì ngành y thì xác định là phải học lâu dài và không những học ngắn hạn mà học dài hạn. Thế thì bản thân tôi khi mà tham gia cũng đã được sự tạo điều kiện của các đồng chí trong lãnh đạo bệnh viện thì cũng đã được đi tham gia các cái lớp học chuyên 1, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2. Các cái lớp đào tạo 3 tháng, 6 tháng, học trao dồi kiến thức với đồng nghiệp, rồi học hỏi các thầy cô giáo để làm sao mà cái chuyên môn của mình ngày càng được nâng lên.
Để hiện thực mục tiêu xây dựng viện trở thành một địa chỉ tin cậy, thu hút ngày càng đông người dân đến khám chữa bệnh, trưởng khoa Nguyễn Thị Nga luôn hiểu việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là yếu tố then chốt, do đó chị luôn yêu cầu cán bộ nhân viên thuộc quyền quản lý phải thực hiện nghiêm những quy định về đạo đức nghề nghiệp, phối hợp chặt chẽ với các khoa phòng chuyên môn để tìm ra phương pháp điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Cùng với làm tốt nhiệm vụ quản lý và chuyên môn trong khám chữa bệnh, bác sĩ Nga cũng luôn nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm mà mình tích lũy được cho các đồng nghiệp trẻ trong điều trị và chăm sóc người bệnh để họ phát triển nâng tầm chuyên môn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Nga, trưởng khoa nội C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chia sẻ thêm.
Khi mà mình đã được có những cái kinh nghiệm thì mình nên chuyển giao, rồi mình giúp đỡ các cái thế hệ trẻ để các bạn càng ngày cũng có kiến thức, rồi cũng có trình độ ngày càng tốt hơn lên để cho các bạn có tiếp cận sau này khi mà mình một vài năm nữa thôi, khi mình về hưu thì các bạn có trình độ, các bạn sẽ điều trị tiếp nối những cái công sức của các cái thế hệ đi trước thì các bạn sẽ tiếp tục phát huy rồi là học hành tốt hơn rồi có những chuyên môn tốt hơn để điều trị cho bệnh nhân, để cho nền y tế của Yên Bái cũng như của Việt Nam ngày càng phát triển.
Với những cố gắng trong công tác chuyên môn, nhiều năm liền bác sĩ Nga vinh dự nhận bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác, được cấp trên và nhiều đồng nghiệp tin yêu. Thạc sĩ bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Bác sĩ Nga là bác sĩ chuyên khoa 2, trưởng khoa nội C, là một bác sĩ có chuyên môn giỏi, tốt, luôn nhiệt tình, tận tâm với nghề, nhiệt tình với bệnh nhân và được bệnh nhân và đồng nghiệp tin tưởng, yêu quý. Và bản thân bác sĩ Nga thì cũng luôn nhiệt tình với các phong trào đoàn thể của bệnh viện, là một ủy viên ban chấp hành đảng bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Đồng thời trong các quá trình chuyên môn hay cũng như thực hiện các nhiệm vụ, bác sĩ Nga thì luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
Không có vinh quang nào mà không phải đánh đổi bằng nỗ lực vượt qua gian khó. Vì vậy, những thành tựu và sự trưởng thành trong nghề của bác sĩ Nga cũng là minh chứng cho sự phấn đấu nỗ lực không ngừng, bởi công tác trong ngành y vốn đã vất vả, lại là bác sĩ nữ thường xuyên phải làm việc với áp lực và trách nhiệm công việc cao. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Nga, trưởng khoa nội C Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Khi mà làm trong cán bộ ngành y thì khi nam giới thì cũng đã vất rồi. Nếu mà nữ giới thì thực ra là sẽ vất vả hơn nhiều. Vì sao phụ nữ thì còn nhiều khi còn nào con, còn công việc nội trợ ở nhà. Thì tuy nhiên là để cho nó vì là một trưởng khoa nên thành ra tôi cũng rất là cố gắng thu xếp công việc. Thế thì sáng gần như là tôi làm sao mà ở nhà chồng con thì cũng giúp đỡ thêm nữa. Thế nhưng mà bản thân mình cũng thu xếp công việc để làm sao mà ở nhà chồng và con thì cũng vẫn đảm bảo cuộc sống để học hành công việc tốt, mà cơ ở khoa thì mình cũng cố gắng là duy trì để cho đảm bảo cái công việc chuyên môn tốt nhất.
Từ tình yêu nghề, sự tận tụy và những đóng góp của mình trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, bác sĩ Nguyễn Thị Nga xứng đáng là tấm gương y đức tiêu biểu, đã, đang và sẽ phát huy những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là những bông hoa đẹp giữa đời thường.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thời gian qua, để tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, xã Bảo Hưng đã triển khai mô hình phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức hội đoàn thể trong phong trào toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng đội ngũ cộng tác viên tới từng tổ tự quản, cụm dân cư, thành lập tại nhóm giúp nhau tìm hiểu, cùng vận động nhau tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các tổ dân phố. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, cán bộ lao động thương binh và xã hội là một trong những đại lý thu lâu năm tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết. Trước đây do địa bàn rộng, trình độ dân trí, kinh tế không đồng đều nên việc tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, kể từ khi xã phát triển thêm các đại lý thu là hội trưởng các tổ chức hội đoàn thể như hội nông dân, hội phụ nữ, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã có những bước tiến đáng kể. Để tuyên truyền vận động hiệu quả, xã lựa chọn các trưởng nhóm, phân công mỗi trưởng nhóm phụ trách rà soát, nắm bắt các hộ có khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời tùy thuộc vào đặc điểm của đối tượng để có cách tuyên truyền và đưa ra các gói bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, đại lý thu bảo hiểm xã hội xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Chúng tôi trực tiếp tư vấn, tuyên truyền đến người dân và người dân được giải đáp thắc mắc ngay tại chỗ. Trong cái năm 2022 thì do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ấy, nhiều khi thì cũng không tổ chức được các hội nghị thường xuyên. Thì chúng tôi cũng, những hộ gia đình mà không thể đi họp được, chưa nghe được thông tin thì chúng tôi đến trực tiếp từng gia đình để vận động và phát tờ rơi để người dân nắm bắt được thông tin. Qua các cái hội nghị rồi các cái đợt tuyên truyền như vậy thì tỷ lệ người dân mà tham gia bảo hiểm xã hội ở trên xã Bảo Hưng thì càng ngày càng tăng.
Bên cạnh việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể để rà soát, nắm bắt đối tượng và thực hiện truyền thông nhóm nhỏ, xã Bảo Hưng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền như sử dụng xe máy có gắn loa để đi từng ngõ ngách thôn xóm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, xã đã tận dụng sức mạnh của các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội. Nhờ vậy, nhận thức của người dân về những lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện được nâng lên, góp phần gia tăng đối tượng tham gia và thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Thông qua các nội dung tuyên truyền, cho đến nay kết quả bảo hiểm người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn xã là tương đối tốt. Tính từ tháng 6 năm 2021 cho đến hết năm 2021 thì đã có 141 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và trong quý 1 thì chúng tôi đã phát triển thêm được 24 đối tượng mới. Mục tiêu của chúng tôi phấn đấu là giai đoạn 2021-2025 thì sẽ có 50% số lao động trên địa bàn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Là một tiểu thương bán rau tại trung tâm xã Bảo Hưng, bà Trịnh Thị Cấp, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng luôn cảm thấy yên tâm khi vài năm nữa bà không còn sức khỏe để buôn bán, mà bà sẽ nhận được lương hưu để trang trải cuộc sống tuổi già. Có được sự đảm bảo đó là nhờ sau khi bị mất việc và phải dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Năm 2007, bà đã được tư vấn và tham gia nối tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng 600.000 đồng một tháng. Trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mặc dù có những thời điểm kinh tế gia đình khó khăn, nhưng bà Cấp vẫn kiên trì dành dụm với mong muốn đảm bảo cuộc sống khi về già. Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây, khi dịch COVID-19 khiến cuộc sống của nhiều người yếu thế, đặc biệt là những người già trở nên khó khăn, bà càng thấy rõ hơn ý nghĩa của bảo hiểm xã hội. Chính vì vậy, khi được tuyên truyền tư vấn, bà đã quyết định tiếp tục đăng ký cho chồng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng tối thiểu là gần 300.000 đồng một tháng. Bà Trịnh Thị Cấp, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên xúc động nói:
Ngày trước là tôi có đi làm công ty theo mức đóng của công ty, nhưng mà đến tôi đi làm được 3 năm thì tôi về nghỉ, thì tôi theo cái bảo hiểm tự nguyện để sau này về tuổi già mình có cái đỡ đần, không sau này già không có công ăn việc làm ổn định thì là nó không có cái gì cả, không có mức thu nhập. Được nghe gọi là nhân viên của bảo hiểm tư vấn cho là tôi quyết định đóng cả cho chồng, nên là để sau này cái tuổi già con cái mình đỡ vất vả.
Thời gian tới, với mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình bền vững, xã Bảo Hưng sẽ tập trung đổi mới hình thức vận động theo hướng thiết thực hiệu quả, nhất là phù hợp trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong đó thực hiện tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hình thức nhỏ lẻ, nhân rộng mô hình đại lý cá nhân điển hình trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia, giải quyết đầy đủ đúng quy định các chế độ bảo hiểm xã hội, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, mở rộng mạng lưới đại lý thu để người dân dễ dàng tiếp cận chính sách. Đồng thời nghiên cứu xây dựng quy trình khai thác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân có điều kiện tiếp cận chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước tới nay. Thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2022, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh Yên Bái như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Brezzo, RSX, Future được tặng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision, Lease, SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng, cùng một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. 0868 543 827.
Tới đây, chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.